Trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, 31 năm gắn bó với nghề dạy học qua các trường Kiên Thành, Tân Đồng, Hòa Quang. Từ một giáo viên có trình độ trung cấp, thầy giáo Hứa Lại Hồng, hoàn thiện bậc cao đẳng, rồi làm phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn nhà trường. Từ công tác chuyên môn giảng dạy tới công tác quản lý, thầy Hồng đều hoàn thành xuất sắc. Bên cạnh việc dạy học, thầy cũng say mê với công việc làm thuốc cứu người.
Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lên thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên để cùng gặp gỡ ông và nghe ông trao đổi về công việc đầy cao quý của mình qua bài ký Thầy giáo làm thuốc nam của tác giả Hiền Lương.
Được giới thiệu, tôi lên thị trấn Cổ Phúc tìm nhà thầy Lang Hồng cắt thuốc chữa căn bệnh viêm khớp mãn tính. Cắt thuốc xong tôi mới dám hỏi: "Thưa thầy làm thuốc lâu chưa ạ?" Ngập ngừng một chút, thầy Lang Hồng bảo: "Nhà tôi làm thuốc gia truyền nhiều đời, thời trẻ cũng được ông và bố truyền dạy cho một số bài thuốc, nhưng tôi không chú tâm vì mê nghề dạy học hơn. Nếu không có những ngày ở Trường Sơn, có lẽ tôi đã bỏ hẳn nghề thuốc." "Thầy cũng ở Trường Sơn?" "Tôi là lính Trường Sơn đây, mà sao thầy lại làm thuốc ở Trường Sơn?" Tôi hồ hởi reo lên. Thầy Hồng xúc động, khẽ đẩy chén nước lại tôi rồi giãi bày. Tháng 8 năm 1972, khi đó tôi đang dạy học ở Cổ Phúc thì có lệnh nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh tại E-246, cả tiểu đoàn lên đường vào chiến trường miền Nam. Đúng 75 ngày, cả đi xe lẫn hành quân bộ, tiểu đoàn đến ngã ba Đông Dương. Đang chuẩn bị tinh thần vào B3 thì được lệnh tăng cường cho Trung đoàn 7, công binh Trường Sơn. Thủ trưởng tiểu đoàn quái triệt: "Do yêu cầu của mặt trận, ta mở chiến dịch vận tải hàng vào Tây Nguyên. Các đồng chí đã thấy đấy, đường Trường Sơn vốn đã bị địch giải chất độc hóa học hủy diệt cây cối che chắn, thả cả bom phát quang, cây nhiệt đới để dò thám ta. OV-10 thì liên tục lùng sục, AC-130 luôn túc trực trên không sẵn sàng đổ bom xuống các địa điểm nghi là đường của ta. Đã vào mùa mưa, đất đường lầy lội hố bom, hố pháo càng thêm lầy lội. Xe ô tô luôn bị sa lầy. Nhiều xe bị sa lầy đã trở thành mục tiêu cho máy bay địch. Nói là tăng cường cho công binh, song nhiệm vụ của tiểu đoàn là chống lầy cho xe đi. Nói thì đơn giản, song thực tế công việc rất phức tạp. Nào chặt cây, lát nền đường, những đoạn nền yếu phải đẽo cọc gỗ đóng xuống sâu hàng mét, rồi lấy đá xếp thành đống. Khi xe đi, nếu gỗ bị cày nát thì sẵn sàng có đá ứng cứu. Nhiều khi không đủ đá, phải lấy cả các bao tải gạo được lót hai bên, hai lớp ni lông để lấp hố, xe qua lại moi lên. Ngừng một lát, thầy Hồng cười. Cứ thế xoay như trong chóng, chống được đoạn này thì đoạn khác lại bị lầy. Vất vả nguy hiểm lắm nhưng chưa sợ bằng sốt rét. Đơn vị toàn lính mới từ Bắc vào, chưa quen mưa nắng Trường Sơn. Ở trong rừng già rất nhiều muỗi nên quá nửa quân số bị sốt rét. Thoạt đầu là sốt cách nhật, đến trưa là người gai gai sốt, đau đầu, buốt dọc sống lưng, khát nước, khô miệng, chân tay nhức mỏi. Rồi cơn rét kéo đến, rét từ trong bụng rét ra ngày càng tăng, người run lên cầm cập, hai hàm răng cố cắn vào nhau mà không được. Nhiều người đã chuyển sang sốt ác tính, bị biến chứng phù phổi, suy thận, hôn mê, trụy mạch dẫn đến tử vong. Các loại thuốc đặc hiệu phòng chống sốt rét như phòng 3, quinin rất khan hiếm. Nhìn đồng đội bị sốt rét, da xanh như lá, rụng hết tóc, thân thể tiều tụy lần lượt ra đi, thật xót xa. Thầy Hồng bỗng nhớ tới bài thuốc chống sốt rét mà ông nội đã truyền dạy. Đó là lấy dây ký ninh, còn gọi là dây thường sơn, về sao vàng, sắc lấy nước uống. Loại cây này mọc nhiều ở rừng già Hoàng Liên, chắc ở rừng Trường Sơn cũng có. Thầy liền xin phép thủ trưởng tiểu đoàn đi tìm cây thuốc. được thủ trưởng đồng ý. Ngay sáng hôm sau, thầy Hồng cùng y tá tiểu đoàn tiến hành ngay. Hai anh em đi một hồi lâu đến một vạt rừng, thấy những chùm hoa màu xanh lam lẫn hồng nổi bật lên. Thầy Hồng băng rừng chạy đến nhìn kỹ lại từ hoa đến lá rồi hét vang lên. Dây thường sơn đây rồi, có thuốc chống sốt rét rồi. Hai anh em hì hục chặt dây đào cả rễ đem về. Ngoài dây thường sơn còn phát hiện ra nhiều loại cây thuốc có tác dụng chống sốt rét như dây thần nông, quả mướp đắng, bầu đắng trên các nương ót của đồng bào. Tất cả được rửa sạch, sao lên, sắc lên thành hai loại. Một loại uống thay nước, một loại cô đặc như cao dành cho những người bị sốt nặng. Nhờ bài thuốc của thầy Hồng, tiểu đoàn đẩy lùi được căn bệnh sốt rét. Trong một lần đi lấy dây thường sơn, thầy Hồng bị lạc. Loanh quanh một hồi, bỗng thấy một vạt rừng toàn loại cây màu xanh lục lẫn đỏ nhạt, phiến lá hình trứng, hoa nở thành chùm màu hồng vàng. Đích thị là cây canh kina. Ông nội bảo cây canh kina có nguồn gốc Nam Mỹ, được Pháp đưa sang trồng tại Tây Nguyên. Vỏ cây làm được thuốc chống sốt rét là có tác dụng bồi bổ sinh lực. Ông nội còn kể cho thầy Hồng câu chuyện. Thời nhà Đường bên Trung Quốc có một người tên là Hà Điền Nhi ốm yếu từ nhỏ. 58 tuổi vẫn chưa có con, trong lòng vô cùng phiền muộn. Một hôm Điền Nhi uống rượu say đến nỗi làm lăn ra ngủ ở bìa rừng. Khi tỉnh dậy, nhìn bên cạnh thấy có một loại cây thân leo từng cặp quấn lấy nhau rất lạ mắt, lại có hương thơm. Điền Nhi liền đào rễ cây mang về sắc uống. Sau 3 tháng, tóc anh ta bạc trắng đã đen nhánh trở lại, thân hình cũng cường tráng. Trong 10 năm sinh liền mấy đứa con, thọ 160 tuổi. Cháu nội của Điền Nhi là Hà Thủ Ô cũng dùng cây này mà thọ tới 130 tuổi. Anh ta liền đem cây thuốc quý cho họ hàng và bà con làng xóm cùng dùng. Mọi người liền đặt tên cây thuốc ấy là Hà Thủ Ô. Ngoài cây Hà Thủ Ô, thầy Hồng còn phát hiện ở rừng Trường Sơn có nhiều cây sâm đất cũng có tác dụng phục hồi sức lực. Thế là cùng với nước uống chống sốt rét, bộ đội còn có thêm nước uống tăng lực. Sáng kiến dùng thảo dược Trường Sơn để chữa bệnh của thầy Hồng được biểu dương và phổ biến cho toàn tiểu đội. Cái tên thầy lang Trường Sơn cũng có từ ngày đó. Khi kết thúc chiến dịch vận tải, tháng 8 năm 1973, tiểu đoàn thầy Hồng được điều về trung đoàn 66 tăng cường trong mặt trận B3, mở chiến dịch Tây Nguyên, rồi vượt đèo Phượng Hoàng xuống giải phóng Nha Trang. Đầu tháng 4, từ Nha Trang tiến về phương Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 4, dưới sự dẫn dắt của các chiến sĩ biệt động thành, tiểu đoàn tham gia đánh chiếm Củ Chi, Cầu Bông, Hóc Môn rồi tiến vào Sài Gòn theo hướng Tây Bắc, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Tham gia hai chiến dịch này, thầy Hồng bị thương 3 lần. Lần nặng nhất là trận đánh chốt 609, Kon Tum. Sức khỏe giảm sút nên được điều động về tiểu đoàn bộ làm trợ lý tổng hợp. Năm 1977, thầy Hồng cùng tiểu đoàn trở lại Tây Nguyên truy quét Furo. Tây Nguyên bình yên, chiến sự biên giới Tây Nam lại bùng nổ. Tiểu đoàn lại về Tây Ninh bảo vệ biên giới. Tháng 1 năm 1979, được điều động sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng suốt từ Siem Reap, Công Pong Tràm đến Bát Ta Bang. Thời kỳ này, do sự ô nhiễm môi trường, do các hố chôn người tập thể sinh ra ruồi nhặng nhiều vô kể. Cây cối, đồ vật hay gia súc, gia cầm tới con người, ruồi nhặng đều bôi đen. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh tiêu chảy của bộ đội. Người bị nặng đi cả da máu. Thuốc chữa tiêu chảy trên đất bản rất khan hiếm. Thầy Hồng có biết một bài thuốc nam chữa tiêu chảy rất hiệu nghiệm, đó là dùng cây tô mộc, còn gọi là cây mại vang, cao khoảng 5-10 mét, gỗ rắn, phần ngoài màu trắng, phần lõi có màu đỏ nâu. Người ta thường chặt cây tô mộc vào mùa thu, cưa thành các đoạn nhỏ đem phơi khô. Khi dùng thì chẻ mỏng, đem sắc đặc lấy nước uống sẽ trị được tiêu chảy. Song quanh khu vực đóng quân, chỉ toàn thấy những bãi cỏ rậm rạp tùm, tìm mãi mà không thấy có cây tô mộc. Nghe nói các chùa ở Campuchia có một gian gọi là gian sinh, chứa các loại cây thuốc. Thầy Hồng liền vào chùa Sầm Bơ ở Bát Ta Bang để dò tìm. Các sư đưa thầy Hồng tới thăm gian sinh, quả là có nhiều loại cây thuốc, song có nhiều khúc cây tô mộc. Thầy chỉ dám đặt vấn đề về với nhà chùa xin một ít gốc cây tô mộc về làm thuốc chữa tiêu chảy cho bộ đội. Không ngờ các sư không chỉ cho cây thuốc mà còn giúp Hồng làm thuốc ngay tại chùa. Nhờ vậy mà khống chế được bệnh tiêu chảy. Trong thời gian làm thuốc với các sư chùa Sầm Bơ, thầy Hồng cũng học được nhiều bài thuốc của người Khmer. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, tháng 8 năm 1979, đơn vị được lệnh ra Bắc làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Vì xếp loại thương tật 3/4, cuối năm ấy thầy Hồng được ra quân, trở về nghề dạy học. 31 năm gắn bó với nghề dạy học qua các trường Kiên Thành, Tân Đồng, Hòa Quang, từ một giáo viên có trình độ trung cấp, thầy hoàn thiện bậc cao đẳng rồi làm phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn nhà trường. Từ công tác chuyên môn giảng dạy tới công tác quản lý, thầy Hồng đều hoàn thành xuất sắc. Ngoài kinh nghiệm gia truyền, thầy còn tích cực học trong sách vở, học qua các ông lang, bà mế. Hiện thầy Lang Hồng có thể điều trị bằng thuốc nam các bệnh về xương khớp, về đường tiêu hóa, thận, gan, da liễu. Đặc biệt là bệnh phụ nữ như sảy thai, khó thụ thai, hậu sản, loạn kinh, hoa mắt, bốc hỏa mà thầy đã học hỏi được thời gian ở Campuchia. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có đông người bệnh tìm đến căn nhỏ nhỏ ven thị trấn Cổ Phúc để chẩn bệnh, bốc thuốc. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thầy bốc thuốc miễn phí. Đặc biệt với anh em đồng đội cùng đơn vị nói riêng và cựu chiến binh nói chung, thầy tới tận nhà chẩn trị. Quá trình chữa bệnh cứu người của thầy Hồng còn có một ca khá hy hữu. Đó là hồi dạy học ở Hòa Quang, thầy đang nghỉ trưa thì có tiếng đập cửa cùng tiếng gọi thất thanh. Thầy Hồng ơi, cứu, cứu vợ em với, vợ em sắp đẻ, đẻ con rồi, không kịp xuống trạm xá. Thầy Hồng vội mở cửa, bảo anh chồng bế vợ mình vào phòng. Dù không có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng với phản xạ của người thầy thuốc, thầy đỡ sản phụ nằm xuống giường, nhanh chóng đưa cháu bé ra để tránh bị ngạt. Vì không có dụng cụ cắt rốn, thầy đã phải dùng chỉ buộc quanh rốn, ủ ấm cho cháu bé, rồi cùng các thầy cô giáo trong khu tập thể nhanh chóng đưa bé và mẹ xuống trạm xá. Nhờ có sự đỡ đẻ kịp thời của thầy Hồng mà cả mẹ và bé đều an toàn. Là hội viên Hội Đông y Việt Nam với những đóng góp cho sự nghiệp cứu người, thầy Hồng được Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương, Hội Đông y Yên Bái tặng nhiều giấy khen. Khi dẫn tôi thăm kho thuốc, thầy Hồng tâm sự. Mình gắn bó với nghề dạy học, định không theo nghề thầy thuốc, nhưng có lẽ ý định không thắng nổi duyên nợ. Mà cái duyên nợ làm thuốc của mình lại bắt đầu từ những ngày ở Trường Sơn, nên dù làm thầy giáo hay thầy thuốc thì mình vẫn mãi là người lính Trường Sơn.
Trường em đi nhẹ vào đời, đi tìm lại niềm ước mơ tuổi thơ. Bao ngày đợi chờ ôm ấp mơ mơ xưa, mơ làm thiên thần áo trắng yêu thương. Đã từ lâu rồi tôi
Quý vị và các bạn thân mến, người Khơ Mú ở Yên Bái sống ở hai huyện Văn Chấn và Trạm Tấu, nhưng chủ yếu tập trung tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn. Cộng đồng người Khơ Mú tại Yên Bái tuy ít, sống rải rác và chịu ảnh hưởng nhiều của người Thái, song đời sống văn hóa của người Khơ Mú vẫn có truyền thống văn hóa phong phú và đa dạng.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật, mục nét đẹp các vùng đất, các dân tộc, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sắc màu văn hóa Khơ Mú qua bài viết của Thanh Tửu.
Trong hành trình du lịch miền Tây Yên Bái, du khách sẽ có dịp lên với Nghĩa Sơn Văn Chấn để được tắm mình trong không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của đồng bào dân tộc Khơ Mú, được thể hiện qua trang phục, lễ hội truyền thống và các vũ điệu dân gian vô cùng độc đáo. Người Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer là một trong những tộc người sớm có mặt ở Việt Nam. Hiện chỉ có khoảng 56.000 nhân khẩu, sống chủ yếu tập trung ở phía Tây Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái với trên 1.000 nhân khẩu. Trang phục truyền thống của người phụ nữ Khơ Mú gần giống với trang phục của người Thái, cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Song trang phục của người phụ nữ Khơ Mú mang màu xanh thẫm của đại ngàn với những hàng mắc pam lấp lánh ánh bạc. Khăn đội đầu, còn gọi là revert, cũng có màu xanh thẫm. Trên đó được thêu nhiều hoa văn tinh tế với màu đỏ chủ đạo như những đốm lửa thắp lên giữa rừng sâu, gợi cảm giác nồng nàn, ấm áp. Cùng với các luật tục chặt chẽ cố kết cộng đồng, người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn Văn Chấn còn luôn tự hào về kho tàng dân ca dân vũ phong phú của mình. Đó là các làn điệu tơm, có nghĩa là hát giao duyên, cưng chơ, hát gọi nhau lúc đi đường, và các điệu múa, tẹ rơ vớt, tức múa khăn, tẹ cơm đất sim, múa đuổi chim, và tẹ muôn bị hậm mệ, có nghĩa là múa mừng xuân mới, thể hiện sự hồn nhiên và yêu thích nhảy múa hát ca của người Khơ Mú. Trong đó phải kể tới tẹ cạ grang, có nghĩa là múa cá lượn, một vũ điệu độc đáo giàu ngôn ngữ hình thể. Rộn ràng, tươi vui, luôn được các thế hệ người Khơ Mú yêu thích và say sưa biểu diễn, thể hiện niềm lạc quan cùng những mong ước tốt đẹp về tình yêu và cuộc sống. Tẹ cạ grang, vũ điệu mô phỏng hoạt động bơi lội tung tăng của đàn cá trong mùa tìm đôi kết bạn, thường múa tập thể từ 6 đến 8 người hoặc múa đôi trai gái với các động tác đánh vai, lắc mông và vẩy tay vừa uyển chuyển, mềm mại, vừa nhanh khỏe, trữ tình và giàu biểu cảm. Động tác và bước múa trong tẹ cạ grang luôn nồng nàn, thân mật, tràn trề khát vọng tình yêu và ấm áp, tình cảm gắn bó cộng đồng. Âm thanh vui nhộn của các nhạc cụ và bóng dáng của các thiếu nữ trong vũ điệu cá lượn hồn nhiên và mê đắm là biểu hiện sinh động của khát vọng tình yêu, niềm tin ở đôi tay và sự sôi trào của cuộc sống con người giữa thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Cùng với vũ điệu tẹ cạ grang độc đáo, đồng bào Khơ Mú ở Nghĩa Sơn Văn Chấn còn có các lễ hội truyền thống thể hiện sự gắn kết cộng đồng và mong ước tốt đẹp về cuộc sống. Lễ hội cầu mùa Pa Sum mang đậm bản sắc văn hóa trong tín ngưỡng, phản ánh niềm tin của người Khơ Mú vào thiên nhiên, trời đất, nương rẫy và thể hiện ước muốn về mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ. Lễ hội cầu mùa Pa Sum tức là lễ hội trồng trọt của đồng bào Khơ Mú bao gồm 5 phần. Lễ tôn vinh thần lúa, thần màu, cây khoai sọ, lễ chọc lỗ, trà hạt, lễ cầu mưa, lễ đón mẹ lúa, rước mẹ lúa, lễ hội đón xuân. Lễ tôn vinh thần lúa, thần màu, cây khoai sọ là nghi thức để nhớ ơn người xưa đã biết tìm cây lúa, cây hoa màu, đồng thời thể hiện quan niệm cây lúa, cây hoa màu cũng có hồn, có thần. Vì vậy, người Khơ Mú dâng lễ vật bao gồm các sọt lúa, khoai sọ, các loại hoa màu, một khóm cây bông lau, một khóm cây chè vè, được các nam nữ thanh niên trẻ khỏe mặc trang phục dân tộc rước kiệu lễ. Lễ chọc lỗ tra hạt được tiến hành trên nương rẫy sau khi nương rẫy đã được dọn sạch cỏ. Sau khi cúng mài nhà, tại lều nương, chủ nhà sẽ dùng rẻ đốt hoặc cành cây tươi cúng khấn xua đuổi ma suối, ma ăn bám thóc sống. Sau đó chủ hộ chọc 3 lỗ tra hạt, rồi tất cả mọi người sẽ cùng thực hiện theo. Công việc hoàn tất, mọi người lấy nước rửa tay, rửa gậy chọc lỗ tra hạt. Chủ nhà đứng trước lán nương lúa, tưới nước ra xung quanh. vừa làm vừa khấn với ý niệm lúa năm nay sẽ tốt tươi, không bị hạn hán. Lễ cầu mưa là nghi lễ chính của lễ hội cầu mùa với mục đích cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong lễ cầu mưa không thể thiếu các dụng cụ như cây chuối hoa đỏ tượng trưng cho mào con thuồng luồng, cây chuối rừng, cây giấy ngứa làm cho đất ẩm ướt, chảy cối giã gạo mong cuộc sống được no đủ, thần sấm sét, búa rìu và con thuồng luồng là thần làm mưa, con rồng là thần chi phối mưa. Ngoài ra còn có cả trống chiêng, múa sạp, mục đích để thông báo đã đến mùa sản xuất làm ăn trong năm, hãy phù hộ cho ta mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong sản xuất, người Khúc Mú thường canh tác ở xa nhà, họ phải làm kho thóc ở trên nương để tích trữ lương thực sau khi thu hoạch, xong họ sẽ chuyển thóc, lúa về kho chính ở nhà. Vì vậy, người dân nơi đây có lễ đón mẹ lúa để đón rước mẹ lúa về nhà. Khi thu hoạch xong, đồng bào để lại một cung thóc tại kho ở trên nương tượng trưng cho mẹ lúa. Sáng sớm, gia đình sẽ cử 4 người đi rước mẹ lúa về. Họ mang theo bề đựng thóc, bầu bí, thuộc đào khoai sọ. Hai thanh niên chưa lập gia đình sẽ mang kiệu để rước. Sau khi rước mẹ lúa về, mọi người trong gia đình chuẩn bị lễ vật để cúng. Trước tiên, chủ gia đình cúng hồn vía cho các thành viên của gia đình. Tiếp theo, cúng nông cụ sản xuất với mục đích để tạ ơn các loại nông cụ đã giúp con người làm ra nhiều của cải. Sau đó cúng các con vật như trâu, bò với ý nghĩa tạ ơn chúng đã giúp cho con người cày cấy, mang lại thóc lúa. Sau khi kết thúc phần cúng gia đình, sẽ mở hội ăn uống, ca hát với ý nghĩa mừng mẹ lúa đã về. Sau phần lễ, người dân nơi đây sẽ tham gia vào các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, múa ngửa người chui dây, thi tài nhảy dây có hình chữ thập, thi tài leo cây, thi đẩy gậy bằng bụng và chơi đu, tạo cho không khí lễ hội thêm phần vui nhộn, gắn kết tình cảm cộng đồng và tự hào về vốn văn hóa quý báu của dân tộc được nâng niu truyền lửa đến mai sau. Quý vị và các bạn thân mến, dù đi đâu và xa cách bao lâu thì mỗi người con khi nhớ về gia đình của mình đều không thể quên được hương vị của những món ăn đậm đà tình yêu thương.
Sau một thời gian xa cách, trở về nhà sẽ tuyệt vời biết bao khi có bố mẹ đang chờ bên mâm cơm ấm nồng với những hương vị quen thuộc, phải không thưa quý vị? Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng Khánh Dung quay trở về tuổi thơ của chị cùng bao hương vị ấm áp qua tản văn Hương vị tuổi thơ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận.
Những ngày cuối đông, cái rét như cắt da cắt thịt, từng cơn gió lạnh ùa về, xâm chiếm bủa vây toàn bộ không gian, làm cho mọi thứ trở nên run rẩy. Giữa dòng xe cộ hối hả, trong cái giá lạnh tê buốt, tôi cố len lên để nhanh về tới nhà. Phần vì tránh cái lạnh thấu xương, phần vì nồi canh cá nấu rau sắn chua mẹ tôi nấu sẵn đang chờ ở nhà. Đã lâu lắm rồi, từ ngày lên tỉnh, tôi chẳng còn được thưởng thức cái vị hương ngai ngái, chua chua nhưng lại rất đậm đà ấy nữa. Nhà tôi ở một làng quê nghèo vùng núi Trung Du, nơi quanh năm chỉ làm bạn với đá sỏi cùng những nương sắn xanh bạt ngàn ngút ngát. Tuổi thơ tôi sống trong những năm tháng nghèo nàn lạc hậu. Cả vùng quê ấy nghèo chứ chẳng riêng nhà tôi. Nhà nào cũng vậy, có đến hẳn một quả đồi to với cơ man nào sắn, nào ngô. Ấy vậy mà đủ ăn đã là may mắn lắm. Với làng quê ấy, sắn là tất cả, là cơ nghiệp, là thức ăn, là nguồn lương thực chính chỉ sau thóc lúa. Người dân quê tôi ăn cơm độn sắn quanh năm, đến mùa giáp hạt thì cháo sắn, sắn luộc, rồi thì đủ các món ăn được chế biến từ sắn, lúc nào cũng sẵn trên bàn. Nếu ai có hỏi đặc sản nơi đây là gì, sẽ nhanh chóng có câu trả lời đó là sắn. Với riêng tôi, tất cả những hương vị đặc trưng của sắn dường như đã ngấm từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Nhà có 5 anh chị em, lại đẻ sát nhau, vì vậy đứa em út như tôi lúc nào cũng được mẹ đựng trên lưng để đi làm đồi. Đi trồng sắn, đi vun cỏ, đi tỉa lá rồi đi thu hoạch, và lại bắt đầu cái vòng tuần hoàn muôn thuở ấy. chị em tôi thích nhất vào những ngày mưa, bởi khi ấy bố mẹ không đi làm đồi, cả nhà quây quần bên nhau. Những lúc ấy, thay vì món cơm độn sắn đơn thuần, mẹ tôi lại làm món bánh sắn. Chẳng có gì to tát, cũng chỉ là sắn luộc lên rồi giã nhuyễn. Hôm nào sang thì có thêm tí đường trộn vào, không thì chỉ tí muối, nặn thành hình tròn trông như bánh rán, cho lên chảo nóng, lật qua lật lại cho xém hai mặt, thế là mang ra ăn. Mấy anh em tôi ngồi vây quanh bếp, mắt chăm chăm nhìn chảo bánh của mẹ, mồm thủy suýt xoa vì thèm. Đến khi được ăn lại tranh nhau từng cái một. Cũng vẫn là sắn, mà sao cái vị của nó lại khác đến thế, dịu ngọt, bùi bùi, và đặc biệt chẳng còn cái vị đặc trưng của sắn, cứ tưởng như một chiếc bánh rán bọc đường béo ngậy đang ở trước mắt. Đúng là đói, nhiều khi cũng làm lu mờ đi ý chí của con người. Ở quê tôi, sắn được tận dụng từng tí một, củ thì để ăn, để làm thức ăn chăn nuôi, lá thì nuôi tằm, nuôi cá, còn ngọn thì lại chế ra một món ăn ngon lạ, mà có lẽ chỉ ở miền quê vùng núi này mới có được, đó là món rau sắn muối chua. Có rất nhiều loại rau sắn được trồng như sắn dù, sắn lá tre, sắn nhật, tùy vào mục đích sử dụng. Nhưng để làm được rau sắn muối chua thì phải dùng loại sắn xanh, vì những loại kia sẽ dễ gây ngộ độc. Vào mùa, mẹ tôi thường chọn những búp sắn xanh non mập mạp nhất, sau đó hái về rửa sạch và khéo léo vỏ nát, làm sao cho lá sắn mềm, sóng đều nguyên búp chứ không vụn thành từng đoạn. Sau đó mẹ cho rau sắn vào cái vại sành, đổ ngập nước, đậy kín, ngâm cho lên men tự nhiên. Tùy vào thời tiết mà có thể ngâm rau trong 3 đến 5 ngày. Bằng bàn tay khéo léo của mẹ mà vại rau sắn lúc nào cũng vàng ươm, thơm nức mũi. Những ngày bình thường, chúng tôi chỉ được ăn món canh rau sắn nấu với tí mỡ nước, chủ yếu là thưởng thức cái vị chua chua thanh thanh của nước canh, hoặc sang hơn là có món rau sắn xào tóp mỡ. Rau sắn chua được mẹ vớt ra, bóp sạch nước. Mẹ tóp mỡ mới rán được chia làm hai nồi, cho vào xào cùng với rau. Cái vị ngầy ngậy mà không ngán ấy cứ lan tỏa trong miệng anh em tôi, sao mà ngon đến vậy. Thế nhưng sang nhất phải kể đến món ăn canh rau sắn nấu cá tép dầu. Những ngày bố dỗi việc, bố lại cùng chú tôi ra hồ đánh cá. Sau một ngày trời vất vả, thành quả mang về là những mẻ cá tép dầu tươi rói. Những lúc ấy, anh em tôi lại cười rách miệng và không khỏi suýt xoa khi nghĩ đến bữa ăn thịnh soạn tối nay. Đa phần số cá đó sẽ được mẹ rửa sạch, ướp muối rồi kho khô để ăn dần. Mẹ để lại một phần nhỏ nấu với rau sắn chua. Những chú cá nhỏ béo ngậy nấu với rau sắn quyện vào nhau tạo nên một hương vị đậm đà thơm ngát khó quên. Mẹ tôi nấu món này là ngon nhất. Khi nồi canh được mang ra là mấy em tôi lại như quên cả đất trời, tập trung say sưa thưởng thức. Lần nào cũng vậy, bố lại khen tay nghề của mẹ và không quên nhắc nhở. Cũng vì món canh nấu cá sắn chua này mà bố cưới được mẹ, cô gái vùng cao đảm đang tháo vát. Chẳng là bố tôi quê ở Thái Bình, những năm đi bộ đội lên công tác nơi vùng núi này, rồi gặp được mẹ tôi, cô thiếu nữ vùng cao nết na hiền dịu. Buổi gặp gỡ đầu tiên, bố đã bị say bởi hương rượu vùng cao, bởi cô thiếu nữ có đôi mắt biết cười, và đặc biệt say bởi bát canh cá nấu rau sắn chua cô nấu. Chuyến trướng say người say hương, bố ở lại vùng cao rồi kết duyên cùng mẹ. Chính vì vậy, cứ mỗi lần thưởng thức món ăn đặc biệt này là bố mẹ tôi lại nhớ lại kỷ niệm xưa. Còn chúng tôi vừa thưởng thức vừa tít mắt cười trêu bố. Những khoảnh khắc ít ỏi lại đậm sâu ấy vẫn cứ khắc mãi trong tâm hồn nhỏ bé của anh chị em tôi, để nhớ về một thời nghèo khó mà đầm ấm hạnh phúc. Tôi về đến nhà vừa kịp lúc mẹ nấu xong nồi canh cá rau sắn chua thơm lừng. Giờ đây những chú cá thép dầu bé nhỏ đã được thay bằng những loại cá sang hơn như cá chấm, cá chép. Nhưng với tôi, hương vị của bát canh cá mẹ nấu vẫn như in ngày xưa. Trong nhà giờ chỉ còn tôi thích ăn rau sắn. Các anh chị tôi bảo, ngày xưa nghèo khổ, suốt ngày ăn rau sắn, giờ chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi. Vẫn bát canh cá mẹ nấu thơm lừng, nhưng giờ chỉ còn tôi với mẹ thưởng thức. Tôi biết, mỗi lần nấu món này, mẹ sẽ khôn nguôi nhớ bố, nhớ về những ngày tháng nghèo khổ, những hạnh phúc quây quần, nhớ về những kỷ niệm của một thời son trẻ. Tôi uống từng ngụm canh ngon ngọt, hít hà hương vị của tuổi thơ, hương vị của tình yêu màu nắng. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cô mẹ kể.
ngày ấy đâu rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.